Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cha Mẹ và Con Cái phần 8. Tâm tính con cái chúng ta được hình thành từ nhiều nguồn, có phần di truyền, có phần từ cách giáo dục, môi trường sống và những người ảnh hưởng trên chúng nó. Rất nhiều phụ huynh đã than thở, nuôi con dễ nhưng dạy con là cả vấn đề cân não, đôi khi tuyệt vọng quá. Mình nói, mình nghe, còn nó muốn làm gì thì làm. Khá nhiều gia đình đã bất lực nhìn những đứa con thiếu niên dần dần xa rời sự khuyên bảo của cha mẹ. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau về cha mẹ cần giúp con trong sự phát triển tâm trí và thân thể. Hôm nay, chúng ta cùng học tiếp về cha mẹ giúp con trong tuổi thiếu niên phát triển các mối liên hệ xã hội, hay còn gọi là phần tâm tính, và giúp con về phần tâm linh. Thứ nhất, về các mối liên hệ xã hội. Khi đọc Kinh Thánh Luca chương 2 câu 52, Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Gia đình nào cũng thầm mong con cái mình lớn lên theo khuôn mẫu tuyệt vời này. Sống sao mà đi đâu cũng được thương mến, chẳng ai chê trách cha mẹ không biết nuôi dạy con. Được dạy là mãn nguyện lắm rồi. Nếu đọc thêm câu 51, có cụm từ Chúa Giêsu trở về Nazareth chịu lụy cha mẹ, thì chúng ta hiểu được ông bà Joseph Mary đã thiết kế một môi trường gia đình lành mạnh như thế nào để Chúa Giêsu và các em ngài được nuôi dạy cách phước hạnh như vậy. Để nuôi dạy và giúp con cái trong tuổi thiếu niên phát triển tâm tính hay các mối liên hệ xã hội, cha mẹ cần biết những đặc điểm sau. Tuổi thiếu niên là tuổi bắt đầu chập chững, tập tành nhận lãnh trách nhiệm. Vì thế, cha mẹ nên bày tỏ sự tin cậy, tín nhiệm ở con mình. Tránh những câu nói như, con còn nhỏ không làm được đâu. Con mà làm nên trò trống gì? Con chỉ cần lo học cho tốt là được rồi. Những việc khác biết gì mà làm. Những câu như thế chỉ khiến các em mặc cảm. Và do tính hiếu kỳ, các em sẽ tự tìm cách thực hiện, đôi khi gây hậu quả khó lường. Nên tập thói quen giao việc cho các em. Đồng thời khi các em thất bại, hãy khích lệ và bày tỏ lòng tin rằng nếu làm lại một lần nữa, các em sẽ làm tốt hơn. Chính thái độ tin cậy, khích lệ như thế, giúp các em vượt qua những khó khăn, mặc cảm và ngày càng tự tin hơn. Một chị trắng niên sau khi học bài này đã kể lại, con trai chị một hôm cầm sổ liên lạc về và mặt buồn. Chị biết ngay là nó đã xuống hạng không như mong đợi. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của nó, chị không nỡ, cho nên chị nhẹ nhàng hỏi là tụt hạng rồi phải không? Thì cậu bé nhìn lên đôi mắt của mẹ và nói là tháng sau sẽ không tụt hạng nữa đâu, con sẽ học lên. Thì chị mỉm cười và bảo rằng vậy thì theo con, tháng sau á con sẽ lên mấy hạng nè. Con chị suy nghĩ một hồi rồi trả lời như thế này: con nghĩ là ít nhất là 3 hạng, còn không là con sẽ lên 5 hạng. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của nó, chị bảo được, mẹ tin con, và con biết cách để học cho tốt phải không? Rồi, hy vọng rằng lần sau mình sẽ đạt được niềm vui đó, con cố lên đi. Thế là cậu bé tung tăng chạy đi và nói được rồi, con sẽ cố lên, con sẽ cố cho mẹ xem. Và trong suốt cái tháng đó, chị theo dõi xem nó làm thế nào. Thì thấy nó tự lo, nó làm bài, nó học bài. Và lần nào chị hỏi con thuộc bài chưa, thì y như rằng mặt sáng lên và nói đã xong rồi mẹ. Và quả thật, cuối tháng đó cậu đã đem sổ liên lạc về và lên 5 hạng. Ồ, chị rất là vui vì chị thấy rằng khi mình khích lệ tin cậy con, y như là có một cái động lực cho nó để nó học tốt. Chính vì điều đó mà cả hai mẹ con đều rất vui. Lòng tin, sự khích lệ của người mẹ đã giúp cậu thiếu niên này vượt lên trên những mặc cảm, cả sự sợ hãi và cố gắng. Cho nên con cái trong tuổi thiếu niên thường chịu nhiều áp lực từ gia đình, nhà trường, hội thánh, nên cha mẹ cần cảm thông, đừng tạo nên những áp lực khác trên chúng nó. Ví như người cha nọ, mỗi lần nhắc nhở con học bài, ông đều nói, ráng học đi con, cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc nuôi con ăn học, để mai sau con lớn, con lo cho các em, cũng như nuôi cha mẹ lúc tuổi già. Đối với cha mẹ, đó chỉ là lời khích lệ để mong con học tốt. Nhưng đối với các em, chúng nó cho rằng đó là gánh quá nặng, tạo áp lực rất lớn trên chúng, khiến chúng dễ bỏ cuộc khi gặp điều bất như ý trong học tập. Hoặc khi đi họp phụ huynh, nghe nhà trường phàn nàn điều gì đó không vui về con, y như rằng, về đến nhà là la tới tấp, đôi khi nặng lời. Những điều như thế thường gây áp lực trên các em và không mang lại kết quả nào. Một điều quan trọng nữa cần lưu ý là trong tuổi thiếu niên, bạn bè ảnh hưởng rất lớn trên các em, tiêu cực lẫn tích cực. Là tuổi khẳng định bản thân nên các em thường tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác, trong khi cha mẹ luôn phê phán, thầy cô thì trách phạt. Chỉ còn bạn bè là suy nghĩ giống như nó. Thế nên, nếu không tạo điều kiện để các con có những bạn bè cùng đức tin, các em rất dễ rơi vào bẫy của những bạn xấu, rủ nhau hút thuốc, uống rượu bia, đi karaoke, chơi game, thậm chí thử quan hệ tình dục để khẳng định chính mình theo cách bạn bè cho là đúng. Nhiều cha mẹ không quan tâm điều này, nên không tạo điều kiện cho con đến các buổi nhóm với hội thánh, với ban thiếu niên, mà cứ ép con đi học thêm vào Chúa Nhật. Là Cơ Đốc nhân thì thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật phải là ưu tiên, bất cứ ở lứa tuổi nào. Riêng tuổi thiếu niên, việc học hành căng thẳng hơn, cần giúp đỡ các em hoàn tất bài vở để có thời giờ sinh hoạt với hội thánh và ban thiếu niên. Vì đó là nhu cầu, là môi trường cho các em phát triển quan hệ bạn bè cùng đức tin, để được gây dựng và để Chúa dùng em gây dựng người khác. Chính điều này giúp phát triển tinh thần trách nhiệm, thái độ tự tin cho con cái chúng ta. Cũng cần tạo điều kiện để bạn bè của con đến nhà chơi, từng nhóm bạn, cùng phái và khác phái. Không phải là một bạn, nhưng là nhiều bạn. Sắm sẵn cho các con ít thức ăn, mở đèn sáng, cho chúng sử dụng cả phòng khách nếu rộng, để chúng tự do chuyện trò, cùng hát với nhau, cùng chơi những trò chơi lành mạnh ngay tại nhà. Cha mẹ cũng đừng đi lên đi xuống kiểm tra, khiến chúng ngại ngùng và không thích đến nữa. Khi bạn bè của con cái đến nhà chơi, chúng ta có cơ hội quan sát cách con cư xử với bạn, cũng như nhân cách của nhóm bạn. Sau đó, giúp con nhận định bạn tốt xấu ra sao. Dĩ nhiên là con cái chúng ta sẽ hết lòng bênh vực bạn, nhưng cha mẹ đừng tạo ra những tranh cãi không cần thiết. Một gia đình nọ có hai con trong tuổi thiếu niên. Anh chị thường tạo điều kiện thuận lợi cho bạn của con đến nhà vui chơi. Trong số bạn ấy, có vài em ăn mặc không kín đáo, thái độ thì ương bướng. Sau vài lần đến chơi, anh chị tìm dịp nói chuyện với hai con trong nhà. Con thấy bạn ấy có đặc điểm nào khiến con kết bạn? Cha mẹ bạn ấy có thích cách ăn mặc của bạn ấy không? Các con anh chị trả lời, nhìn thế chứ chúng nó hiền lắm ba mẹ ơi. Cha mẹ nó ly thân, hay cãi nhau, bỏ bê tụi nó. Chúng nó buồn, nên ngang bướng và thích gì làm nấy. Con thấy thương hai bạn ấy nên kết bạn đấy. Nghe xong anh chị giật mình, vì suýt chút nữa là đã cấm con chơi với những bạn như thế vì chỉ đánh giá chúng qua bề ngoài. Nhưng cũng mừng vì con biết thương cảm cho hoàn cảnh của người khác. Các em trong tuổi thiếu niên chịu sự chi phối của bạn bè rất nhiều. Ví dụ như khi đi mua quần áo, chúng nó luôn thích đi với bạn chứ không thích đi với cha mẹ, vì ý kiến của cha mẹ rất khác với các em. Nó muốn bạn chấp nhận nó, vì ở tuổi này thì ý kiến của bạn quan trọng hơn ý kiến cha mẹ. Vậy nên, cần giúp con nhận định bạn bè tốt xấu, nhưng đừng bao giờ phê phán, chê trách bạn của con, cho đến khi chính các em tự nhận ra và phát biểu về điều đó. Thứ hai, về phần tâm linh. Cụm từ đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta trong Luca chương 2 câu 52 là ước mơ của bất kỳ cha mẹ tin kính nào đối với con cái. Nhưng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời không phải do di truyền mà do sự nuôi dạy, giúp các em biết Chúa và tin nhận Ngài cách cá nhân. Đây là trọng trách của cha mẹ, chứ không phải phó mặc cho nhà thờ hay các ban ngành trong hội thánh. Ở tuổi này, các em thường nghi ngờ, đặt lại vấn đề, nhiều thắc mắc khiến đau đầu các bậc phụ huynh. Các em thích những gương mẫu thực tế, gần gũi hơn là những gì trừu tượng. Các em cũng thường thích những thần tượng bóng đá, ngôi sao ca nhạc, diễn viên, ca sĩ, v.v. Khi gặp những trường hợp này, đừng phê phán các em là thờ thần tượng, nhưng cần giúp các em nhận ra những ưu điểm, khuyết điểm khi dành sự chú tâm quá mức cho những người nổi tiếng, để các em tự thấy sống như vậy sẽ phí thì giờ công sức, để những điều đó chi phối tâm trí thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học cũng như nhân cách của mình. Cha mẹ cần tổ chức giờ nhóm lễ bái trong gia đình, nghĩa là dành khoảng 20 phút trở lên, cả nhà cùng ngồi lại, đọc kinh thánh, cầu nguyện với nhau. Nên chia phiên thứ để các con và cha mẹ luân phiên đọc kinh thánh, hướng dẫn hát, cầu nguyện, tạo một bầu không khí sinh động, nhẹ nhàng. Như thế các con ít thấy nhàm chán, sẵn sàng tham gia hơn. Tuyệt đối không dùng thì giờ này để răn dạy, lên án, chỉ trích thói hư tật xấu của các con. Muốn khuyên dạy nên dành lúc khác. Điều quan trọng nhất là gương mẫu thực tế từ đời sống đức tin của cha mẹ. Đừng để chúng thất vọng và mất lòng tin nơi Chúa khi thấy cha mẹ nói và làm không đi đôi với nhau. Ở nhà thờ và nhà riêng cũng hoàn toàn khác nhau trong lời ăn, tiếng nói, cách cư xử với nhau. Xin Chúa thương xót gìn giữ chúng ta, những người làm cha mẹ, nhờ ơn Chúa sống, nuôi, dạy con cái theo đường lối kính sợ Chúa, bắt đầu từ chính cách ăn nết ở của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại lời hứa với Chúa trong lễ dâng con, để hết lòng quan tâm đặc biệt đến con cái, nuôi dạy chúng ngay từ khi còn thơ ấu, để đến khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ trở thành người hữu ích cho Chúa, cho hội thánh và cho xã hội. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt trên các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái mình, đặc biệt con cái trong tuổi thiếu niên.
Con hạnh phúc khi có mẹ cha dẫn con vượt qua từng bước gian nan, dạy con từng tiếng lễ nghi thật thà, dạy con luôn kính Chúa yêu người. Tình thương cha mẹ tuyệt vời trần gian, con có mẹ cha.